Và cùng một mẹ, từ khi mấy chị em gà dưới gánh mẹ, chúng tôi vẫn đứng bên đời nhau như vậy. Chúng tôi lo cho cuộc đời mình và chỉ mong những người ruột thịt cũng được bình yên. Bố tôi thi thoảng bị trêu, suốt 3 lần đều trúng cột dọc vì ông chỉ sinh được 3 cô con gái. Nhưng quả thật chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ buồn phiền vì thiếu các con trai nối dõi tông đường. Tôi kém chị cả 6 tuổi và mẹ sinh chị thứ trước tôi 3 năm. Nghĩ cũng phục mẹ thật. Bố xa nhà suốt những năm tháng chúng tôi còn liếm nhiếp. Mẹ nuôi đàn con nhỏ, ngày ngày đạp xe đi dạy học trường làng, mà vẫn đủ thời gian trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn. Mẹ vừa đảm lại vừa nghiêm. Chả trách mà 3 chị em chúng tôi nổi tiếng trong làng là vừa ngoan vừa chăm học. Giờ 3 đứa tôi khá giỏi sắp xếp công việc, chắc cũng nhờ ghen mẹ. Chị cả tôi vất vả nhất trong 3 chị em. Mẹ bận việc nên chị sớm phải chăm lũ em nheo nhóc. Tôi chỉ nhớ được lúc mình đã biết lẹo đẽo theo chị chạy chơi khắp xóm. Nhưng nghe kể lại là từ khi tôi còn bé tí cho tới lúc biết đi, chị trẹo hông bế tôi đi đâu cũng tha em như mèo mẹ tha con. Chị cả bế em út, chị thứ chạy lon ton bên cạnh. 3 đứa cứ tha thẩn khắp bờ đê, ao chuông, không chỗ nào trong xóm là không chui giúp. Từ bé, chị tôi đã thay mẹ phân chia công việc. Trời nắng, chị dẫn lũ em đi quét lá tre, đi mót lúa, nhặt trứng rơi ngoài ruộng. Tối tối, 2 đứa em lại hành quân theo chị, lên đê gánh những lồng gà mẹ nuôi đi cất. Cũng đôi khi cự nữ giận dỗi, nhưng rồi mọi việc lại theo tay chị sắp đặt. Cho tới giờ mấy chị em tôi vẫn theo nếp cũ. Khi nhà có công to việc lớn hay đơn giản chỉ là trước những chuyến đi chơi chung, chị sẽ giao việc cho từng người và chúng tôi sẽ nghe theo mà ít khi cự cãi. Về phần chị hai, tôi nghe mẹ kể ngày xưa tính khí thất thường, thoát vui thoát buồn lại hay giận dỗi, làm mình làm mẩy. Tới giờ tôi không thấy chị hay làm mình làm mẩy nữa, chỉ thấy chị làm gì cũng nhanh thân thoát, suy nghĩ lại thoáng như đàn ông chứ không tỉ mẩn như tôi và chị cả. 3 chị em tôi sống trong cùng thành phố nhưng cách xa nhau. Chúng tôi lập nhóm Viber lấy tên chị em cây khế. Chị cả lọ mọ tìm cái anh ba quả khế ương làm hình đại diện. Nhóm khế phần lớn thời gian tưng bừng rộn rã, bỏ điện thoại không sờ tới một buổi mà mở ra đã thấy hàng trăm tin nhắn. Có khi nhóm im lìm cả mấy ngày trời, lại hỏi han nhau và chỉ yên tâm khi biết những người kia vẫn ổn. Từ khi mấy chị em gà dưới cánh mẹ, chúng tôi vẫn đứng bên đời nhau như vậy. Chúng tôi lo cho cuộc đời mình và chỉ mong những người ruột thịt cũng được bình yên. Một quả khí gặp chuyện không vui, cả chúng cũng im lìm lo lắng. Tôi hay nghe câu anh em kín giả nhất phận, hồi bé nghe mà không hiểu, tới giờ thì hiểu nhưng không thấy đúng, ít nhất là với chúng khế nhà tôi. Vì chúng tôi là gà của một mẹ, bố mẹ tôi thân cây lớn, từ đó mọc ra những cái cành lớn nhỏ là 3 chị em tôi. Cành vươn lên cao, cành xà xuống thấp, nhưng đều từ một thân cây gốc mà thôi. Khi bạn bè tôi quyết định chỉ sinh một đứa cho đỡ mệt, tôi ngay lập tức xua tay phản đối. Dù muốn phân tích thiệt hơn về cái sự sung sướng khi có chị em, nhiều lần tôi tự hỏi mình điều gì là quan trọng nhất, điều mà tôi nâng niu trân trọng và sẽ không đánh đổi bằng bất cứ giá nào. trăm lần như một. Câu trả lời luôn là những mối quan hệ tốt đẹp với những người ruột thịt. Cũng giống như cái cây vốn chỉ có thể sống khỏe nếu không cành nào bị sâu nhọt, sâu mọt. Đời ta chỉ có thể hạnh phúc và bình an khi những sợi dây nối kết ta với những người ruột thịt luôn bền chặt.